Thưa quý bạn, anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Bân Côi. Chúng ta cùng nhau nhìn lại những giá trị cao quý và những ơn ích mà Chúa Bân Côi đem lại cho chúng ta. Lời kinh Bân Côi tuy đơn sơ, nhỏ bé, nhưng lại là lời kinh mà Đức Mẹ Maria yêu thích nhất và luôn luôn mời gọi chúng ta nâng lần chuỗi Bân Côi trên hành trình sống của mỗi người chúng ta. Như chúng ta biết, tổ tông con người đã nghe theo lời suy dục của thế lực sự dữ, đã phản bội Thiên Chúa, đã quay lưng lại với Thiên Chúa, đã bất tuân lệnh Thiên Chúa. Và chính vì tội của họ phạm mà họ đã phải tự mình lãnh lấy hậu quả là hình phạt, là đau khổ, không chỉ cho bản thân của ông bà tổ tiên mà cho cả con cháu sau này. Thế nhưng Thiên Chúa là một Thiên Chúa, là một người cha yêu thương, là một Thiên Chúa tràn đầy tình yêu, tràn đầy sự nhân hậu. Như Thánh Gioan Tông Đồ, Ngài đã cảm nghiệm được điều đó khi Ngài nói Thiên Chúa là tình yêu. Và với tình yêu của một Thiên Chúa là người cha nhân hậu như thế, Thiên Chúa đã cho con người một lời hứa, Ngài sẽ thực hiện một chương trình đem lại ơn cứu độ cho con người, giải phóng con người khỏi thế lực của sự dữ và đem con người trở lại tình trạng hạnh phúc ban đầu là con Thiên Chúa. Và với bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta vừa nghe, lời hứa đó, thánh ý cứu độ đó của Thiên Chúa đã được tỏ lộ một cách rõ ràng qua lời sứ thần loan báo truyền tin cho Đức Mẹ Maria cưu mang và làm mẹ đứng cứu thế. Điểm nhấn của bài tin mừng nằm ở ngay câu cuối của bài tin mừng, đó là: tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Như vậy, nếu như tổ tông con người vì tội bất tuân lệnh Thiên Chúa mà phải lãnh lấy hậu quả là tội lỗi, là đau khổ, là bất hạnh, thì với hai tiếng xin vâng của Đức Mẹ Maria là khởi điểm cho thánh ý cứu độ của Thiên Chúa trở nên hiện thực hóa trong cuộc sống trần gian này. Hành trình của hai tiếng xin vâng đó, Đức Mẹ đã trở nên mẹ đấng cứu thế, cứu mang Đức Giêsu Kitô, là hành trình chúng ta thấy đan xen giữa những sự kiện, những biến cố vui buồn sướng khổ, từ ngày sứ thần truyền tin cho đến ngày Chúa Giêsu chấp nhận treo lên thập giá và ơn phục sinh. Kính thưa quý bạn anh chị em, thế nhưng cái chuỗi hành trình đó để cho thánh ý cứu độ Thiên Chúa thực hiện qua vai trò của Đức Mẹ và Chúa Giêsu lại được đúc kết kết tinh trong chuỗi kinh Bân Côi chúng ta thấy và chúng ta thường đọc với nhau, đan xen qua tất cả các mầu nhiệm được chứa đựng trong chuỗi kinh Bân Côi đó. Với những mùa vui, chúng ta thấy một sự vui mừng bởi vì con người được đón nhận món quà. Món quà là con Thiên Chúa trao cho con người, một niềm vui, tràn ngập niềm vui qua lời sứ thần chào Đức Mẹ Maria và thời gian Đức Mẹ Maria cư mang và sinh dưỡng Đức Giêsu. Rồi chúng ta qua đến các mùa sáng, thì chúng ta thấy cái mùa sáng đấy lại chứa đựng những cái gam màu nói lên những thăng trầm buồn vui của Chúa Giêsu trên hành trình loan báo tin mừng cứu độ đây đó. Rồi qua những mùa gọi là mùa thương, thì chúng ta lại thấy trong mùa thương đó lại chứa đựng những cái gam màu xem ra là bi thương, bi thảm, mà Đức Giêsu Kitô phải chấp nhận lấy để cho thánh ý cứu độ của Thiên Chúa trở nên hiện thực hóa. Rồi đến những mùa hồi nhiệm, mùa mừng, thì chúng ta lại thấy chứa đựng trong đó một niềm vui, không phải vui như là năm sự vui, nhưng mà lại một mừng, là một sự hân hoan, là người phấn khởi, là sự sung sướng, bởi vì ơn cứu độ đã trở nên hiện thực hóa qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Cho nên chúa kinh Bân Côi là chúa kinh đúc kết kết tinh tất cả hành trình của Đức Mẹ Maria cũng như của Chúa Giêsu để cho thánh ý cứu độ của Thiên Chúa trở nên hiện thực hóa trong trần gian này, đem lại ơn cứu độ cho từng người chúng ta, đem chúng ta trở lại thành con cái của Thiên Chúa và cho chúng ta có khả năng để giải thoát khỏi cái sự kìm kẹp của thế lực sự dữ. Và chính vì thế mà là lời kinh Đức Mẹ rất yêu thích và được xem như là những hoa hồng đẹp nhất để con cái, là những người Kitô hữu dâng kính cha mẹ. Cho nên chúng ta thấy Đức Mẹ luôn luôn hiện ra và luôn luôn mời gọi trong những lần hiện ra là hãy nâng lần chuỗi Bân Côi. Như là cái lần Đức Mẹ hiện ra vào năm 1858 tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã mời gọi thánh nữ Bernadette cùng với Đức Mẹ lần chuỗi Bân Côi bằng những ngón tay. Đó. Và 6 lần hiện ra tại Fatima 1917 cũng vậy. Đức Mẹ hiện ra với 3 thiếu nhi là Lucia, Francisco và Jacinta. Và Đức Mẹ truyền cho 3 thiếu nhi đó là con hãy siêng năng lần chuỗi Bân Côi hàng ngày. Và trong cái dịp đó Đức Mẹ đã loan báo cho 3 thiếu nhi đó: ta là nữ vương Bân Côi. Kính thưa quý vị anh chị em, còn nhiều lần khác nữa, nhưng đó là 2 lần hiện ra mà nhiều người trong chúng ta đều biết đến. Nên đó là lời kinh bà Đức Mẹ yêu thích và mong muốn con cái của Ngài, người Kitô hữu, thực hiện xuyên suốt hành trình sống của mình. Như vậy ở đây chúng ta đặt một câu hỏi là tại sao Đức Mẹ lại yêu thích cái kinh Bân Côi đấy? Thì chúng ta biết rồi, bởi vì nó chứa đựng cả một hành trình loan báo tin mừng cũng như là thực hiện để cho thánh ý của Thiên Chúa được trở nên hiện thực hóa. Và phải chăng là bởi vì trong cái kinh Bân Côi đó có cái lời chào kính chào bà và đầy ơn phúc, phải chăng là như thế? Điều đó không sai, nhưng mà không phải chỉ nằm ở đó. Sở dĩ Đức Maria mong muốn mời gọi chúng ta thực hiện trong đời sống của chúng ta, bởi vì kinh Bân Côi là một hành trang, là một vĩ vũ khí lợi hại cho đời sống của giáo hội nói chung và cho đời sống hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu. Chẳng hạn thế kỷ thứ 13, bè rối Anvisoa nổi lên trên đất nước phía nam của đất nước Pháp, lôi kéo nhiều con cái của giáo hội đi theo bè rối Anvisoa đó. Đức Mẹ đã truyền cho thánh Đa Minh lần chuỗi kinh Bân Côi, và trong thời gian ngắn mà thánh Đa Minh đã đưa 150.000 người trở lại với giáo hội. Rồi đến biến cố thế kỷ thứ 16 là khi quân Hồi giáo nổi lên và xâm chiếm châu Âu, đi đến đâu là chém phá, giết người Công giáo đó, tàn phá người Công giáo đến đó. Lực lượng thanh đạo binh của giáo hội thì quá mỏng giòn, quá là yếu và thất thế so với đội quân của Hồi giáo lúc bấy giờ. Đức Pio thứ 10 đã kêu gọi toàn thể giáo hội hãy lần chuỗi kinh Bân Côi, và cuối cùng đạo binh của giáo hội đã chặn đứng được bước tiến của quân Hồi giáo. Và Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi mọi người, toàn thể giáo hội hãy tạ ơn Thiên Chúa, và Ngài chọn ngày 7 tháng 10 làm ngày kính mừng lễ Đức Mẹ Bân Côi để tạ ơn Đức Mẹ cũng như để ghi dấu cái biến cố đó. Còn nhiều biến cố khác nữa quý bạn anh chị em, nhưng chúng ta thấy đó là bởi vì Đức Mẹ mong muốn chúng ta thực hiện kinh Bân Côi trong đời sống của chúng ta để như là một hành trang, là vũ khí để chúng ta có thể đi xuyên suốt hành trình cuộc sống của mình với những buồn vui sướng khổ kinh Bân Côi đều chứa đựng ở trong đó hết. Và khi chúng ta kết hợp tất cả những niềm vui, sướng khổ, vất vả, đau thương của chúng ta vào Kinh Vân Côi, là chúng ta cảm nhận được một sự bình an, chúng ta cảm nhận được ân sủng của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Kính thưa quý bạn, anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, thế nhưng một sự thật là thế này, rất nhiều người Kitô chúng ta nghe đến nói việc đọc Kinh Vân Côi là chúng ta thấy sau đó mà chán chường quá. Đi xưng tội thì xin cha cho con ít lần chuỗi Vân Côi ít thôi. Khi nghe nói là anh chị nhớ làm việc đền tội là đọc 10 Kinh Vân Côi, 20 Kinh Vân Côi hay 50 Kinh Vân Côi tùy theo mức độ tội chúng ta phạm, thì nhiều bạn trẻ ra nói trời ơi cha này cho con xong mà đọc Kinh Vân Côi dài quá, một chuỗi lần này kia dài quá, và cảm thấy, và từ đó cảm thấy Kinh Vân Côi như là một cái áp lực. Và đối với các bạn trẻ thì lại nghĩ thế này, đặc biệt các bạn sinh viên thì nghĩ thế này, Kinh Vân Côi là dành cho ông bà già đó, dành cho những người nhàn rỗi chứ không phải dành cho giới trẻ đó. Và có một câu chuyện này có lẽ là nhiều người cho chúng ta biết, và đặc biệt dành cho các bạn trẻ hay các bạn sinh viên. Đó là một cái chuyến xe điện ngầm kia rất hiện đại. Trên xe điện ngầm đó có một cụ già luôn cúi mặt xuống và cầm trên tay một chuỗi trần hạt. Và trong cái toa xe điện ngầm đó thì có một cậu sinh viên giống bạn Vũ đang ngồi ở bàn đây, khôi ngô tuấn tú, học giỏi đấy. Thì cậu sinh viên này mới nhìn thấy cụ già cắm cúi xuống và lần chuỗi Vân Côi, cảm thấy thương hại cụ và bức xúc trong người, mới bèn đến nói với cụ là: cụ ơi, thời này là thời khoa học tiên tiến, chúng con đứa nào cũng có smartphone trong tay hết, rồi iPad, rồi iPhone, đủ thứ hết. Thời buổi này rồi mà cụ còn ngồi lần chuỗi Vân Côi, xem ra ấu trí quá, xem ra việc có vẻ là việc không có nên làm trong cái thời đại văn minh tiên tiến này. Cậu sinh viên đó nói xong thì cụ già đó ngước mặt lên nhìn cậu sinh viên, và cậu sinh viên là sinh viên nên cậu biết ông cụ này là ai. Cụ già ngước mặt lên thì cụ sinh viên, các bạn sinh viên này mới thấy đây là một nhà khoa học master lừng danh nổi tiếng đấy. Từ đó cậu sinh viên này trở về cho cũ và rất nhiều suy tư trong lòng. Một nhà khoa học master lừng danh như thế mà lại cầm trên tay một chuỗi hạt Vân Côi, đáng cho người trẻ, người sinh viên chúng ta suy nghĩ. Và kính thưa các bạn, không cần nói đến master hay nhà khoa học nào, mỗi lần chúng ta thấy mùa sám hối của nhà thờ Đa Minh Văn Trung đây, chúng ta thấy treo một tấm ảnh, các bạn không tin, bạn cứ lên mạng sạch các Đức Giáo Hoàng, thì cái vũ khí, cái mà các Đức Giáo Hoàng cầm thường xuyên trên tay, đó là chuỗi Kinh Vân Côi. Như vậy, các bạn hỏi coi, ở đây ai là thông thái, khôn ngoan, giỏi hơn các Đức Giáo Hoàng? Mà tại sao các Đức Giáo Hoàng lại cầm chuỗi Kinh Vân Côi trên tay? Điều đó là minh chứng cho ta thấy điều mà Đức Maria luôn luôn mời gọi con cái người thực hiện, là hành trang, là vũ khí đích thực nhất đem lại cho cuộc sống con người. Và Kinh Vân Côi đó là kinh phổ quá, bởi vì không cần phải biết chữ, ông bà cụ ta vẫn thuộc Kinh Vân Côi, và chúng ta có thể đọc bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, đang đợi tàu xe vẫn đọc Kinh Vân Côi được, đang đợi chờ được phỏng vấn vẫn đọc Kinh Vân Côi được, đang trên đường đi học mới đọc Kinh Vân Côi được, và đang đi du lịch ở đó không có nhà thờ thì chúng ta cũng đọc Kinh Vân Côi được, không cần phải có cuốn sách dày như thế này để mang theo làm chi cho vất vả. Thế như vậy thì kinh đó dành cho từng người và hữu ích và tiện lợi cho từng người chúng ta, và đem lại chúng ta sự bình an. Thế giới ngày hôm nay không có bách hại, không có bẻ rối, nhưng thế giới ngày nay đầy những xáo trộn về mặt chính trị, xã hội, tôn giáo, và đan xen trong đó là những cái trào lưu, là học thuyết, là thể chế loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người. Nên chúng ta phải tỉnh táo và nhờ Kinh Vân Côi này để chúng ta tỉnh thức và luôn luôn có sự bình an trong cuộc sống của chúng ta trong thế giới ngày hôm nay, đặc biệt là đối với các bạn trẻ, các bạn sinh viên.